Cho nên tổ sư nói, sở dĩ Như Lai xuất hưng thế giới, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi à. Như Lai không phải là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, mà là chư Phật mười phương, đó là Như Lai quý vị. Không phải là nói là sở dĩ Đức Phật xuất hưng thế giới thì chúng ta có thể nói đó là bổn sư Thích Ca Đức Phật à. Mà ở đây nói là Như Lai quý vị. Như Lai á, là danh hiệu chung của chư Phật. Cho nên ở đây á, chư Phật mười phương sở dĩ xuất hiện á, tại thế gian, tại quốc độ của các ngài, duy để thuyết Di Đà nguyện hải mà thôi. Cho nên Đức Phật A Di Đà quý vị tối thắng à. Chúng ta đã thường niệm rồi, ba đời mười phương Phật A Di Đà đệ nhất, cửu phẩm độ chúng sanh oai đức vô cùng tận. Đó là lời tán thán quý vị. Hay ở trong kinh Vô Lượng Thọ tán thán, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Đức Phật bổn sư đại biểu cho chư Phật mười phương tán thán Đức Phật A Di Đà. Ánh sáng của ngài là vua trong ánh sáng, ngài là vua trong hàng Phật. Vua ở chỗ nào quý vị? Ở phương tiện độ sanh đó. Cho nên nó chư Phật đều phải giới thiệu, đều phải tán thán, đều phải ca ngợi, đều phải tuyên dương công đức, quốc độ, phương tiện của Đức Phật A Di Đà. Bởi vậy chúng ta chọn lựa cái vị pháp môn, chọn đúng rồi à, chọn hy hữu à. Như bà hoàng hậu Vi Đề Hy không khác à. Chúng ta không cần thần lực của Phật để mở bày ra các quốc độ, để như là bà hoàng hậu Vi Đề Hy tuyển lựa. Không được như vậy mà quý vị tuyển lựa lại đúng à, hay như vậy hy hữu à. Chúng ta thấy bà hoàng hậu Vi Đề Hy chán cõi ta bà, tình Phật cho con về quốc độ nào yên vui an dưỡng, Phật liền dùng thần thông quý vị hiện bày tất cả quốc độ để cho bà tự xem, tự tuyển lựa, và tuyển lựa được Tây Phương Cực Lạc quốc. Đức Phật gật đầu tán thán, hay hay. Ở đây cũng vậy quý vị, chúng ta tuyển lựa được pháp môn tịnh độ này không phải may rủi đâu. Trong Phật pháp nhân duyên quả báo rõ ràng, không có cái chuyện cầu may trong đó quý vị. Mà là sao? Quá khứ đã từng cúng dường Phật, quá khứ đã từng tu hành, đến khi tử ma nó đến, thân cách ấm à, ngủ ấm, trong đó nó cách ấm à, quên hết được, quên hết những gì chúng ta tu, còn thiện căn ở đó thôi. Bây giờ gặp duyên gặp lại, nó sống trở lại, nó hồi sanh trở lại, tin tưởng, hoan hỷ, vui mừng, cảm động, đó đều là cái thiện căn lúc xưa. Cho nên chúng ta nghe được, thấy được, gặp được, mà chúng ta thấy như có cảm xúc, như nổi da gà, như dựng tóc gáy, đó đều là thiện căn lúc xưa nó đã phát khởi lên được. Cho nên ở đây quý vị, bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Bây giờ chúng ta phải sao quý vị? Gặp lại rồi cảm động rồi, hoặc vui mừng rồi, tính thọ rồi, chúng ta hãy bồi dưỡng nó. Chúng ta hãy nuôi dưỡng nó cho nó lớn quý vị ạ. Thiện căn nó mới phục hồi như vậy, chưa có đủ sức đâu. Ngày ngày phải tưới tắm nó à, ngày ngày phải chăm bón nó à, ngày ngày á để những cái cỏ dại á, những cái gai góc à, phải dẹp nó đi để cho nó lên quý vị. Nó lên có thiện căn, có phúc báo à. Nhân duyên chỗ đâu quý vị? Ở chỗ Phật pháp đó. Ngày ngày á đem Phật pháp tưới lên cho nó, đem những lời á giảng dạy á để thức tỉnh, để khai mở ra cho thiện căn chúng ta sâu dày hơn, cho phúc báo chúng ta trưởng dưỡng to lớn hơn, cho đài sen kia mau chín hơn. Và Đức Phật tới đưa đài sen lên, chúng ta nhẹ nhàng cất bước nghiễm ngồi ở trên đó và hóa sanh về ở trên ao Thất Bảo. Trên đó khỏi tất cả khổ hải quý vị, khỏi tất cả những cái cấu trượt, những cái ngũ trượt, những cái như là ở ta bà chúng ta đây, khỏi nữa là quý vị ạ. Khỏi qua cái khổ sở của sanh lão bệnh tử, vượt qua hết tất cả oán tằng hồi khổ, cầu bắt bất đắc khổ, thương chia lìa khổ, và ngủ ấm xí thành khổ. Chúng ta bỏ hết những cái đó quý vị ạ, vượt qua hết những cái khổ đau đó, không còn ở ta bà kham nhẫn, nhẫn chịu những khổ sở đó à, mà về đến Tây Phương Cực Lạc Quốc thông dong tự tại quý vị ạ. Ngày ngày có thể có thần thông à, thiên bách ức hóa thân, biết biến thân á đến mười phương quốc độ để cúng dường chư Phật, không khác gì năng lực của Đức Bổn Sư Thích Ca, thầy của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta tán thán à, Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về đó năng lực chúng ta cũng giống như vậy quý vị. Mỗi ngày à, mỗi buổi sáng lấy đẩy đựng hoa cúng dường mười vạn ức Phật. Quý vị thấy trong kinh nói rõ ràng, làm sao cúng dường quý vị? Cứ mỗi mà lấy cái thân này à, mỗi mỗi lấy 10 phút thôi à, đi qua một quốc độ trong 10 phút đi, cúng 10 vạn ức Phật độ, 10 phút cũng ra nhân lên coi bao nhiêu, trong một phút đi cũng là không phải một buổi sáng à. Cho nên phải có gì quý vị? Phải có thần túc thông, hóa hiện thân ra để đồng thời cúng dường chư Phật mười phương. Chúng ta thấy bất khả tư nghị, A-la-hán không có được năng lực này quý vị. Bích Chi Phật thua xa, Bồ-Tát vẫn còn kém. Cho nên người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc à, đã chọn đúng đường rồi à. Như Lai tán thán quý vị à, chúng ta đây Như Lai à, chứ không phải Đức Phật Bổn Sư. Mười phương chư Phật tán thán, Đông Phương A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Tịnh Quang Phật. Trong đó nhất thiết hằng hà sa số chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết lời thành thật, thuyết thành thật ngôn, xưng tạc bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm à. Nhất thiết chư Phật sở tán thán, nhất thiết chư Phật sở gia trì quý vị. Cho nên chúng ta tuyển chọn hay à, tối thắng thù thắng à, chư Phật mười phương tán thán quý vị, để có thể một đời này cái thân phàm phu này quý vị một đời này chứ không phải đời thứ hai. Vãng sanh bất thối thành Phật, khỏi phải đi qua từng bậc quý vị. Đây là hoàn triệt tam giới, đây là hoàn triệt ra thập pháp giới, đi ngang qua chứ chúng ta không có đi thẳng quý vị. Như con kiến nó ở trong bọng tre, nếu mà đi thẳng nó từ nấc vượt lên đến ngọn rồi cuối cùng mới ra, khó quý vị. Bây giờ nó chỉ ráng mà đục ngang qua cái thân tre, đục được có một lỗ rồi chui qua quý vị. Chui ra khỏi cái ruột tre thì sao? Thấy được vũ trụ bao la pháp giới, không còn nhốt mình ở trong cái tù túng, không còn giam hại mình ở trong cái tam giới, trong khổ sở này nữa. Mà chúng ta hoàn triệt tam giới, hoàn triệt cái thập pháp giới. Bởi vậy cho nên Đức Phật vạn đức vạn năng có thể đưa phàm phu chuyển phàm thành thánh trong một đời này, không phải đời thứ hai quý vị. Đời này chúng ta trung thành niệm Phật, chân tính thiết nguyện, trì danh niệm Phật vài năm, có vài năm trời sao Đức Phật tới tiếp dẫn. Thôi chào bà con chào thân hữu chào liên hữu, tôi đi trước quý vị ở đây ráng mà niệm Phật, rồi Phật cũng tới. Thôi tôi đi không có lỡ chuyến. Quý vị thấy sống mà đi trong đời này đi được vô lượng thọ, về đến Tây Phương Cực Lạc lập tức thành vô lượng thọ, lập tức khỏi qua bốn thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Khỏi quý vị thai sanh khổ đó là thai ngục. Chúng ta đây 9 tháng 10 ngày sống ở đâu quý vị? Ở giữa ruột non với ruột già đó. Ruột non ruột già là gì quý vị? Trong đó chúng ta biết chúng ta có ở giữa cái ruột già đó cho nên đều là bất tịnh. Hoa sen chú hề gá vào trong đó quang minh thù thắng rực rỡ. Một cánh sen, một đài sen, một cái hoa sen của chúng ta nhỏ nhất cũng đến 20-30 dặm đường kính cái gì. Bây giờ không có phát tâm Bồ Đề, không có phát tâm Quảng Đại, không có phát tâm Bồ Tát, vẫn là ích kỷ nhỏ nhen, vẫn là ganh tị ghét ghen. Chúng ta ở trên cái hoa sen đó không biết ở chỗ nào cho nên phải tương tự quý vị. Chúng ta ở đây phải y như kinh giáo, trong ngũ kinh tịnh độ, tam kinh tịnh độ, ngũ kinh tịnh độ, chúng ta phải y theo đó để mà thực hiện, để mà thực hành phương pháp đề ra. Chúng ta làm tới nơi được thành công dễ dàng chứ không phải là khó khăn, không phải phức tạp. Để độ cho tất cả quý vị củ pháp giới chúng sanh ở đây chúng ta là con người quý vị nó vẫn còn cơ hội mà đây nó nói là độ đến củ pháp giới chúng sanh, trong đó có hàng súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục nữa. Nhưng mà khó quý vị. Ở con người đây cảnh người dễ hơn chút vậy. Giờ này chúng ta vẫn còn có kinh điển, giờ này chúng ta còn có băng giảng, giờ này chúng ta còn ngồi ở đây tề tụ ở đây để mà thảo luận nghiên cứu, vẫn còn pháp, vẫn còn có đủ nó sáng suốt. Khổ vui hai cái nó xen là tạp lại, có khổ cho nên nó muốn ra khổ thì tìm con đường cho nên nó cõi người dễ độ nếu mà lỡ lên nó cõi trời khó độ cái gì ngày ngày đi dự tiệc bàn đào ngày ngày đi uống rượu tiên ngày ngày đi cùng tiên nữ trong đó, hết tu luôn. Cho nên khó. Bởi vậy cho nên Phật thường thường hiện ở đâu quý vị? Hiện ở cõi người, chứ không không lên trời. Trên trời tuy có nhưng mà ít. Còn các cõi khác thì khổ quý vị. Ngay ở đây chúng ta đây, cõi người ở đây mà người này không đủ phúc báo, khó mà tu quý vị. Cho nên chúng ta ráng. Ráng sao quý vị? Giữ cái cơ hội, giữ cái cơ duyên, giữ cái phúc báo của mình. Đừng có để nó mất, nó tiêu hết quý vị. Đừng có phung phí, đừng có xả bỏ, đổ tháo phúc báo của mình. Quý vị thấy nhiều người giàu có mà không biết giữ phúc báo, xài cho hết thì thôi, đốt cho cháy tan thì thôi, quý vị, toàn là phúc báo của mình không. Bởi vậy cho không biết, bây giờ chúng ta thôi ha, thôi mình tiết kiệm một chút, hãy giữ gìn phúc báo quý vị, để chi à? Bao giờ dùng? Đến giờ vãng sanh mà dùng. Giờ vãng sanh á, giờ lâm chung dùng, đó mới chân thật phúc báo. Còn phúc báo chúng ta hưởng ở đây không phải là chân thật đâu quý vị, là giả tạm, là vô thường, chợt có chợt không. Cho nên đó không phải là thật quý vị. Đổi đời rồi bao nhiêu quý vị? Đổi đời một cái là thành trắng tay. Chúng ta thấy rất nhiều gương rồi. Bây giờ sao quý vị? Để phúc báo đó, mình chuyển cảnh giới, mình chuyển môi trường, chuyển hoàn cảnh, chuyển lên con đường thăng hoa cao hơn. Chân thật phúc báo quý vị. Mà nhất là ở trong pháp môn này, mình chuyển lên một cái, ra đến khỏi thập pháp giới luôn. Bởi vậy sao quý vị? Hãy tu phúc, hãy tu huệ đi. Phúc huệ song tu đi. Phúc huệ song tu, tu làm sao đây? Chúng ta làm sao tu đây? Bây giờ tu phúc thôi thì đem đi ra làm việc từ thiện, đi là làm việc công đức, đi đem cúng dường. Chúng ta có cúng dường bằng lương võ đế không quý vị? Quý vị ở trong đây có tạo được một ngôi chánh điện nào? Quý vị đã một mình cất được ngôi chùa nào để cúng dường cho các thầy không? Lương võ đế gặp Bồ Đề Đạt Ma, ngài Bồ Đề Đạt Ma nói một câu, đến là thấy chậm đây đã tạo tăng xá, tạo chùa chiền, đắp ổ hàng vạn tăng xuất gia, công đức của chậm lớn hay nhỏ? Bồ Đề Đạt Ma nói thẳng không có nói vòng vo quý vị, trực tâm. Không công đức không công đức thì chậm không có hộ ông. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma phải đi đến Thiếu Lâm Bích Diện Quán 9 năm đợi cho Huệ Khả tới. Bởi vậy chúng ta thấy thử sự việc này, đại sự nhân duyên, cái đại sự, cái sự này là gì? Sanh tử sự đại này phúc báo không thể cứu được, mà phải có công đức cái gì. Cho nên ở đây phúc báo chúng ta làm sao tu đây? Huệ làm sao tu đây? Phật đưa chúng ta có phương tiện đó, chúng ta có làm hay không? Phật đưa chúng ta cái quả báo của Ngài, cái phúc báo của Ngài, cái vi diệu kết quả tu hành của Ngài làm cái nhân cho chúng ta. Chúng ta có chấp nhận không? Chúng ta có tiếp thọ không? Để mà chuyển công đức, phúc báo, trí tuệ, thần thông, diệu dụng đó thành công đức, phúc báo, năng lực của chính mình Chúng ta hưởng phúc báo của Phật Công phu tu hành chúng ta được bao nhiêu quý vị? chúng ta tu được bao nhiêu. Bởi vậy ở đây chúng ta làm sao có thể tin chân tính ở đây là mẹ của công đức, có thể chân tính ở đây là tất cả phúc báo ở đây quý vị. Một câu A Di Đà Phật, mỗi mỗi câu chuyển phúc báo, mỗi mỗi câu chuyển công đức năng lực của ngài thành công đức năng lực của mình. Hiểu như vậy, biết như vậy, chúng ta tiếc không có dám bỏ, không có dám để mà thị phi nhân ngã. Một câu chuyện chúng ta mất biết bao nhiêu công đức mất biết bao nhiêu phúc báo quý vị. Lỡ mà đến giờ cuối cùng niệm niệm nó khởi toàn là thị phi nhân ngã, lại lọt vào luân hồi vụt mất tất cả, uổng vô cùng Cho nên chúng ta phải sao quý vị, phải quý tiếc nó, chúng ta phải trân trọng nó, chúng ta phải trung thành niệm Phật Không khó quý vị, nếu mà chân tín là quý vị đạt được Còn đây chúng ta chưa tin Thật sự là chưa tin quý vị. Nếu tin không có cái tình trạng quá. Nếu tin là chúng ta tử tâm ở đây niệm Phật Đừng nói gì Người Việt Nam chúng ta có kinh nghiệm Kinh nghiệm vượt biên, kinh nghiệm đi đoàn tụ, kinh nghiệm đi bảo lãnh. Quý vị thấy khi mà biết ở bên kia có người mình có cách đủ điều kiện, đủ cơ hội để qua nước Tây Phương, quý vị thấy mình sẽ như thế nào, sinh hoạt của chúng ta ở tại nước nhà sẽ như thế nào, đối với xóm làng, đối với hàng xóm, đối với bạn bè sẽ như thế nào, công việc hàng ngày chúng ta sẽ như thế nào. Trong đó để toàn tâm toàn lực, không có để một cái sơ sót nào, giấy tờ phải lo cho đủ châu trực ở trước công an nằm ở đó, trong đó đợi chờ, trong đó quý vị thấy mới có cái cảnh giới nhỏ nhỏ như vậy, còn để hết tâm trí trong đó, nói chi cái cảnh Tây Phương thù thắng quý vị. Nếu mà hiểu rồi chúng ta đâu có tà tà như vậy. Hiểu rồi chúng ta có đâu có phải tu lấy lệ quý vị. Rõ ràng như vậy. Cho nên phơi bày chúng ta ra đây lục đạo luân hồi, thập pháp giới và Tây Phương Cực Lạc Quốc để chúng ta thấy rõ. Chúng ta hiểu rõ chúng ta có điều kiện, có duyên, có phần để về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chúng ta tin tưởng có Đức Phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện cứu độ chúng sanh. Chúng ta tin tưởng có Tây Phương Cực Lạc Quốc y chánh báo trang nghiêm, rực rỡ quang minh vô tận. Để nơi đó làm cái hoàn cảnh, làm cái môi trường tốt để chúng thành có thể một đời tu học thành Phật vị. Tây Phương Cực Lạc Quốc không phải là nơi để thụ hưởng, không phải là nơi để chúng ta an dưỡng, mà đơn giản việc mục tiêu chính yếu của nó, của Tây Phương Cực Lạc Quốc, là một đại học đường chuyên dạy cho chúng sanh thành Phật. Ở đây cho nên chư Phật đều gửi đệ tử, đều gửi những đệ tử thượng thủ, những đại đệ tử của mình, những đệ tử tinh hoa của mình, thương nhất của mình gửi về đây để sao mau chóng thành Phật quý vị. Cõi này chúng ta thấy cõi Ta Bà này bổ xứ có ai quý vị? Bổ xứ Phật là ai? Vị Phật tương lai là ai? Có mấy bổ xứ? Nhìn lại chúng ta thấy có ngài Di Lặc Bồ Tát mà ngài bao giờ mới tới đây quý vị? Bao giờ mới 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 trở lại đây dưới cội cây Long Thọ để thành Phật, khai diễn pháp hội trong đó Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng, mở ba cái pháp hội để mà cứu độ chúng sanh. Bao giờ ngày tới đây để tiếp nối cái giáo hóa của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca đây. 567 triệu năm sau quý vị. Cho nên quý vị nguyện hãy coi kỹ lại coi mình có đi được hay không. Ham về hội Long Hoa, nhưng mà trong đó mình ở đâu quý vị? Ngài Di Lặc Bồ Tát đang ở cõi trời Đâu Xuất đang ở trong nội điện chứ không phải ngoại điện Nội điện của cõi trời Đâu Xuất Nếu ở ngoại điện là vẫn đi lạc ngoại điện vẫn bị tiên nữ bắt ngày ngày trốn học đi chơi không có học, còn nội điện ở trong đó mới tu. Cõi trời Đâu Xuất là gì quý vị? Là cõi trời Tri Túc Thiên, tất cả đều đầy đủ tự tại. Cho nên tất cả vị Phật đều đầy đủ, ý nghĩa là ở cõi trời Tri Túc đó Ngài xuống, Ngài sẽ thị hiện xuống. Đức Phật Bổn Sư cũng ở cõi trời Đâu Xuất xuống. Trong đó thời gian thọ mạng là 4.000 năm quý vị. 4.000 năm trong đó, một ngày của cõi trời Đâu Xuất bằng 400 năm ở cõi này. Chúng ta nhân cho một năm có 365 ngày. Quý vị thử nhân, một làm cái toán nhân nhẹ nhàng 365 nhân cho 400 nhân cho 4.000, từ từ mà nhân hơn nửa tỷ năm Cho nên đó là cái thời gian ở con người này quý vị. Chúng ta trăm năm nay cái họ mạng chúng ta trăm năm đây. Cho nên quý vị nếu mà giữ được thân người quý vị chia ra 567 triệu chia cho 100 coi bao nhiêu kiếp người khổ quý vị Ở đây càng ngày càng thời mạt pháp, càng ngày càng ở trong loạn lạc, thiên tai nhân họa. Ở đây là ở cõi người cũng khổ nữa chứ đừng nói ở trong tam ác đạo quý vị. Thôi thông minh chút đi, chúng ta di tản đi quý vị kêu chúng ta đánh thiền tính lên Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật con ở đây con ở đây nè. Chúng ta ngày ngày tha thiết với Ngài, ngày ngày hướng về Tây Phương, ngày ngày mong cầu vãng sanh càng đi nhanh chừng nào càng tốt chừng đó. Nghe nói niệm Phật 3 năm vãng sanh, thôi gác lại đi, 3 năm chết rồi, ở đời này nó để cho thọ mạng nó dài dài chút chứ, để tôi hưởng 10 năm, 20 năm sau rồi 20 năm sau tôi tu, 3 năm, 5 năm sau tôi giảng sanh cũng được Quý vị vẫn chưa khai ngộ Phật nói thọ mạng chúng ta bao lâu quý vị? Một năm chưa khai ngộ, một tháng chưa khai ngộ, một ngày chưa khai ngộ, một hơi thở giác ngộ rồi đó. Cho nên quý vị cứ mà tính bây giờ còn trẻ thôi kệ nó, mình để làm cho đủ 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 món với người ta biết hết rồi mùi vị đời rồi sau đó mình tu cũng không có muộn không có thành công đâu quý vị. Cho nên ngay giờ phút này, ngay đây, ngay tại đây, ngay bây giờ chúng ta phải phát tâm nào. Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Ở đây phải giác ngộ quý vị chứ không có thể nào mà tà được Hiểu được Phật pháp rồi, thấy được lý lẽ lý luận của vũ trụ này rồi, thấy được những con đường trầm luân đó rồi, chúng ta không ra kẹt không có dễ để chúng ta có thể bình tâm tỉnh trí nhìn lại con đường của mình đi đâu. Mà trong đó khi nghiệp báo nó trổ lên, khi cái nghiệp chướng, cái nghiệp lực nó dẫn chúng ta bị cuốn hút trong đó, trong cái cơn lốc, làm gì bình tĩnh, làm gì định tâm lại được để mà có thể ra khỏi cái việc. Cho nên bây giờ đang ở ngoài, ngoài bìa cơn lốc, mau mau quay đầu lại đi. 180 độ chúng ta quay lại nhanh lên nè. Nếu mà quay tay lái chậm kẹt 180 độ quay cái việc quay đầu thị ngạn phải ra. Làm sao để cho đời này chúng ta lấy được công phu? Chứ cái mục tiêu của Phật thất ở đây chúng ta thấy niệm Phật tam muội thật sự không phải dễ ăn đâu.